Gửi Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2010 gồm có: Tin tôn giáo và bài thời sự, nói về giáo hội Công giáo tại Hòa Lan. Sau đó là các tiết mục: Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Sống thánh giữa đời và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói: Đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa khi bị cám dỗ. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 28 tháng 12 vừa qua, khi ôn lại cuộc đời và gương sáng của thánh nữ Caterina Bologna, Đức Thánh Cha nói rằng, ngay cả khi đứng trước các cơn cám dỗ mà tất cả chúng ta đều gặp phải, chúng ta đừng bao giờ từ bỏ bàn tay Chúa để thực hiện chương trình mà Chúa dành cho mỗi người, bởi vì Ngài là đá tảng vững chắc duy nhất, trên đó chúng ta xây dựng cuộc đời. Thánh nữ Caterina Bologna chào đời trong một gia đình quý tộc tại Ferrara năm 1413. Cha là một tiến sĩ luật tại Padua. Năm 1424, khi được 11 tuổi, thánh nữ được đưa vào phục vụ trong triều đình. Nhờ vậy thánh nữ đã có được một nền giáo dục đầy đủ, thông thạo tiếng Latin, hội họa và làm thơ. Nhưng cuộc sống xa hoa trong triều đình đã không làm cho người thiếu nữ bị sa đọa. Năm 1426, thánh nữ rời bỏ triều đình để gia nhập vào một nhóm thiếu nữ, sống chung với nhau và chuyên chăm cầu nguyện. Nhưng không bao lâu có sự căng thẳng trong cộng đồng giữa những người muốn sống theo tu đức của Thánh Augustino và những người muốn sống theo tinh thần của Thánh Francisco Assisi. Người trưởng nhóm muốn thiết lập một tu viện Augustino, trong khi Thánh nữ Caterina và một số khác lại quyết định sống theo luật của Thánh nữ Clara. Trong tu viện thánh thể, thánh nữ và các bạn đã đón nhận được một sự huấn luyện tu đức đúng đắn và gặp được cha Bernardino da Siena. Trong bầu khí này, thánh nữ đã xưng tội, xin Chúa tha thứ và cảm nghiệm được lòng nhân từ của Chúa. Năm 1431, thánh nữ có được thị kiến về cuộc chung thẩm. Cảnh tượng này đã thúc đẩy thánh nữ gia tăng cầu nguyện và sám hối vì phần rỗi các linh hồn. Ma quỷ tiếp tục tấn công, nhưng thánh nữ hoàn toàn phó thác cho Chúa và mẹ Maria. Trong các tác phẩm của mình, thánh nữ để lại cho chúng ta một số đặc điểm của cuộc chiến đấu. Trong đó, thánh nữ luôn chiến thắng nhờ ơn Chúa. Thánh nữ qua đời năm 1463 và được phong thánh năm 1712. Hiện thân xác của thánh nữ vẫn còn được giữ nguyên vẹn trong nhà nguyện của dòng tại thành phố Bologna. Tin Vatican. Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha sẽ cho công bố một tự sắc về việc chống rửa tiền. Theo dự trù, hôm thứ Năm 30 tháng 12, Đức Thánh Cha cho công bố một tự sắc để chống lại việc rửa tiền. Tưởng cũng nên nhắc lại, cách đây 3 tháng, Chính phủ Ý đã cho mở một cuộc điều tra về hai nhà lãnh đạo của Ngân hàng Vatican. Với tự sắc, ngăn ngừa và chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tài chánh và tiền tệ, Tòa Thánh sẽ cho thành lập một cơ quan thông tin về tài chánh của Tòa Thánh. Trong một thông cáo, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha cũng sẽ ban hành một luật về việc phòng chống việc rửa tiền của các hoạt động tội phạm và tài trợ khủng bố. Theo hãng tin tôn giáo E-Media, với những văn kiện này, Tòa Thánh gia nhập các quốc gia tôn trọng các quy luật về chống rửa tiền. Vào tháng 9 vừa qua, ông Ettore Gotti Tedeschi, Chủ tịch của Ngân hàng Vatican, hay còn gọi là Viện Các Hoạt động Tôn giáo, và một viên chức cấp cao khác của ngân hàng đã bị chính phủ Ý cho điều tra vì bị tình nghi có vi phạm một luật chống rửa tiền của chính phủ này. Tòa Thánh đã vô cùng sửng sốt về quyết định mở cuộc điều tra của chính phủ Ý, và khẳng định rằng Tòa Thánh luôn tỏ ra trong suốt trong các hoạt động tài chánh. được mệnh danh là ngân hàng của các linh mục, viện các hoạt động tôn giáo quản lý các trương mục của các chùa tu và hiệp hội công giáo. Tin Roma, một gói hàng được gửi tới tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh, đã tạo ra một cuộc báo động giả. Hôm thứ Tư vừa qua, một gói hàng đầy khả nghi đã được phát giác tại tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh. Hôm thứ Hai vừa qua, một gói hàng có chứa đựng chất nổ cũng đã được khám phá tại tòa đại sứ Hy Lạp ở Roma. Hôm thứ Năm, hai gói hàng khác có gài chất nổ đã phát nổ tại các tòa đại sứ Thụy Sĩ và Chile tại Ý. Trong một thông báo gửi đến tòa đại sứ Chile, tổ chức khủng bố có tên là Liên đoàn Vô Chính phủ đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố. Đây không phải là lần đầu tiên những người có chủ trương vô chính phủ tổ chức khủng bố tại Ý. Năm 2003, những người này đã cho nổ hai trái bom tại Bologna, miền Trung Bắc Ý, gần tư dinh của ông Romano Prodi, lúc đó đang là chủ tịch Ủy ban Âu Châu. Trong những năm kế tiếp, tổ chức này mở ra các cuộc khủng bố nhắm vào các lực lượng an ninh. Tin Roma. Hội đạo binh Chúa Kitô có thêm 61 tân linh mục tại Roma. Sáng ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Velasio de Paulis, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kinh tế của Tòa Thánh, đại diện trong tòa đặc trách về Hội đạo binh Chúa Kitô, đã chủ sự lễ phong chức cho 61 tân linh mục của hội. Nghi thức đã diễn ra tại nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Giải thích về ý nghĩa của thiên chức linh mục, Đức Hồng Y de Paulis nói rằng, Chúa Giêsu ở giữa chúng ta khi linh mục loan báo lời Chúa. Hôm thứ Tư vừa qua, nhiều linh mục thuộc Hội đạo binh Chúa Kitô và các thành viên của tổ chức Vương quốc Chúa Kitô, một nhánh giáo dân của hội, đã tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha. Trong số 61 tân linh mục của hội, tuổi từ 30 đến 50 đến từ nhiều nước khác nhau, có một linh mục người Việt Nam. Tin Juba, Nam Sudan. Giáo hội quyết tâm tiếp tục xây dựng hòa bình sau cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Sudan. Cha John Oriem, điều học viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận NOBX nói rằng, dầu cho điều gì có xảy ra sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày mùng 9 tháng Giêng tới đây, không nên để cho dân chúng trở thành kẻ thù của nhau. Cha Oriem nói, ngay cả khi chúng tôi có chia tay vào ngày mai này, chúng tôi cũng phải làm cho đất nước của chúng tôi thoát khỏi bạo động, vốn đã trở thành một nét nổi bật của đất nước. Càng sắp tới ngày trưng cầu dân ý, các giáo hội tại Sudan càng gia tăng nỗ lực để xây dựng hòa bình, giải quyết các cuộc xung đột mà không gây bạo động và đặt nền móng cho một nền hòa bình lâu bền. Các giáo hội tại Sudan đã từng đóng vai trò xây dựng hòa bình tại miền Nam Sudan. Năm 1972, các nhà lãnh đạo giáo hội trên khắp thế giới đã đứng ra làm trung gian để đạt được thỏa hiệp chấm dứt cuộc nội chiến lần thứ nhất kéo dài đến 17 năm. Trong cuộc nội chiến lần thứ hai từ năm 1983 đến năm 2005, cũng chính các giáo hội đã đóng vai trò trung gian chủ yếu để chấm dứt cuộc chiến và đạt được hòa ước toàn diện năm 2005 giữa chính phủ Khartoum và phong trào giải phóng Sudan. Hòa ước này đã chấm dứt cuộc nội chiến và quy định cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày mùng 9 tháng Giêng tới đây. Tin Kathmandu, Nepal. Chính phủ Nepal bảo vệ các nơi thờ phượng của Kitô giáo trong mùa Giáng sinh và năm mới. Đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, chính phủ Nepal tìm cách thu hút các du khách Kitô trong mùa Giáng sinh và năm mới. Với mục đích này, chính phủ ra lệnh bảo vệ các nơi thờ phượng của Kitô giáo khỏi những cuộc tấn công của những thành phần ấn giáo cực đoan. Nhờ vậy, các tín hữu Kitô đã có thể cử hành lễ Giáng sinh và tổ chức các cuộc rước kiệu. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal, ông Suchata Korala, nói rằng, đất nước ông là một quốc gia thế tục, và mọi người thuộc bất cứ tôn giáo nào cũng được đón tiếp. Năm 2007, Nepal đã trở thành một quốc gia thế tục. Sự thay đổi này đã diễn ra 10 năm sau cuộc nội chiến và hàng bao thế kỷ sống dưới chế độ quân chủ Ấn giáo. Tuy nhiên, các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác vẫn còn sống bên lề xã hội. Không những bị chính phủ cấm hoạt động truyền giáo và chiêu mộ tín đồ, các tín hữu Công giáo và Tin lành vẫn thường bị các nhóm Ấn giáo cực đoan tấn công. Cha Robin Ray, cha sở nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại thủ đô Kathmandu, nói với hãng thông tấn Asia News rằng, bước sang thế kỷ 21, nhà nước không thể chối bỏ sự hiện diện của các cộng đồng tôn giáo và ngăn cấm các hoạt động của họ. Hoàn cảnh đã thay đổi, người Ấn giáo đã bắt đầu chấp nhận và hiểu Kitô giáo. Giới doanh gia và các hãng du lịch ca ngợi sáng kiến của chính phủ. Sáng kiến này cũng tạo ra nhiều tin tưởng hơn giữa thiểu số Kitô và các tôn giáo khác. Tin Jerusalem. Các giáo hội Kitô tại Jerusalem kêu gọi bắt những chiếc cầu hòa bình, chứ không phải dựng lên những bức tường ngăn cách. Các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Jerusalem nói rằng các tín hữu có một vai trò nền tảng và quyết định trong việc thực hiện và duy trì hòa bình. Trong sứ điệp Giáng sinh, các vị kêu gọi cộng đồng thế giới hãy gia tăng nỗ lực để chấm dứt mọi cuộc bạo động. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Fuat Thuan, cha Pierre Battista Pisabella, quản thủ thánh địa, và nhiều nhà lãnh đạo giáo hội khác khẳng định rằng, có quá nhiều người hiện đang sống dưới đe dọa bạo động và bách hại chính trị. Chúng tôi lên án mọi hình thức bạo động, bởi vì đây là điều không bao giờ có thể được xem như phương pháp để mang lại một nền hòa bình công bình và bền vững giữa các dân tộc. Theo các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Jerusalem, vai trò của giáo hội là cổ võ mọi người bắt những chiếc cầu của cảm thông, chứ không phải xây dựng những bức tường ngăn cách. Các vị tin rằng niềm hy vọng hòa bình và hòa giải đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của các tín đồ tôn giáo. Tin Caracas, Venezuela. Đức Hồng Y, Tổng giám mục thủ đô Caracas, Venezuela, lên tiếng cảnh báo về chế độ độc tài tại nước này. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo trích dẫn, Đức Hồng Y George Urosa Savino, Tổng giám mục Caracas, đã bày tỏ quan ngại rằng một chế độ độc tài đang được thiết lập tại Venezuela. Theo các tường thuật của báo chí địa phương, Đức Hồng Y, Tổng giám mục Caracas, nhấn mạnh rằng tất cả mọi người Venezuela, bất luận có địa vị nào trong xã hội, cũng phải ra sức hoạt động cho hòa bình. Trong một bài phát biểu trên đài truyền hình, Đức Hồng Y nhắc đến những chỉ trích nặng nề của Tổng thống Hugo Chavez nhắm vào giáo hội. Ngài nói, nếu có ai tức giận vì các đức giám mục nói rằng hiện có những tù nhân chính trị. Nếu có ai cảm thấy bị xúc phạm vì chúng tôi kêu gọi tôn trọng quyền tự do thông tin, thì chúng tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng đây là một đòi hỏi của hiến pháp. Bày tỏ quan ngại là đất nước đang tiến tới chế độ độc tài, Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas nói, ai đang cầm bánh lái của chính phủ, người đó cần phải ý thức về trách nhiệm to tát của mình trước lịch sử và trước mặt Thiên Chúa. Nếu họ muốn áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, thì đây sẽ là một điều khủng khiếp cho Venezuela. Giáo hội Công giáo tại Venezuela đã quan ngại sâu xa sau khi quốc hội nước này thông qua 22 luật chỉ trong vòng 2 tuần lễ để củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa trước khi chấm dứt nhiệm kỳ vào ngày 4 tháng Giêng tới đây. Tin Huế. Người Công giáo Việt Nam chỉ trích sự hiện diện của Chủ tịch Nhà nước trong các lễ nghi bế mạc năm thánh tại La Vang, Huế. Được biết, Tổng giáo phận Huế loan báo rằng Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, sẽ tham dự các lễ nghi bế mạc năm thánh. Theo các cơ quan truyền thông nhà nước, ông Triết sẽ có bài phát biểu cùng với các đức giám mục và đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Hôm 28 tháng 12 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cho công bố lá thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Diaz làm đặc sứ của Đức Thánh Cha. Năm Thánh tại Việt Nam đã được khai mạc ngày 24 tháng 11 năm 2009, lễ các Thánh tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, và sẽ bế mạc từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng tới đây tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Theo hãng thông tấn Asia News, người công giáo Việt Nam trong và ngoài nước đều tỏ ra sửng sốt và buồn khi hay tin Tổng giáo phận Huế dành một danh dự như thế cho một người luôn có hành động thách thức đối với những nguyên tắc luân lý nền tảng của giáo hội. Hơn nữa, người công giáo Việt Nam cũng xem ông Triết như là người phải chịu trách nhiệm về mọi vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam, từ việc truất hữu đất đai, giáo xứ và tu viện, đến các cuộc bạo hành nhắm vào các tín hữu Kitô, cũng như lèo lái các bổ nhiệm giám mục. Một số trang mạng của người công giáo nhắc lại rằng, trong quá khứ, chưa từng có một lãnh tụ nào của miền Nam Việt Nam, kể cả hai nhà lãnh đạo công giáo là Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã được mời đến phát biểu tại các buổi lễ của công giáo. Một trang mạng nêu lên câu hỏi, tại sao một người vô thần như ông Triết lại được cho phép giảng trong một thánh lễ? Một số người nghi ngờ rằng việc mời ông Triết đến tham dự các lễ nghi bế mạc năm thánh là do áp lực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Hiện nay, nội dung bài phát biểu của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam chưa được tiết lộ, nhưng người Công giáo Việt Nam sợ rằng ông sẽ lặp lại lời của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Việt Nam ngày 27 tháng 6 năm 2009. Trong đó Đức Thánh Cha có nói, một người công giáo tốt là một người công dân tốt. Bị tách khỏi văn cảnh, lời của Đức Thánh Cha thường được sử dụng trong hai năm vừa qua để yêu cầu các đức giám mục và giáo dân phải hoàn toàn tuân phục chế độ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội công giáo tại Hòa Lan do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 33 do cộng đồng Đại kết TG tổ chức hiện đang diễn ra thành phố Rotterdam, Hòa Lan. Đây là lần đầu tiên Hòa Lan được chọn làm nơi tổ chức cuộc gặp gỡ. Có khoảng 30.000 bạn trẻ Âu Châu đến tham dự cuộc gặp gỡ đã khai mạc hôm 28 tháng 12 và sẽ bế mạc vào ngày mai thứ Bảy 1 tháng Giêng. Nhân dịp này, chúng tôi xin được ghi lại vài nét về giáo hội công giáo tại nước này, đặc biệt là mục vụ giới trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho phóng viên Claire Lisette Britten của Nhật báo Công giáo Pháp La Croix, Mark Boleman, một trong những người trong ban tổ chức cuộc gặp gỡ, đã nói lên những hy vọng mà biến cố này có thể mang lại cho Hòa Lan. Anh Boleman cho biết, tại Hòa Lan không có những phong trào giới trẻ, mà chỉ có một vụ giới trẻ tại các giáo xứ. Năm nay 40 tuổi, Boleman hiện đang là người đặc trách về một vụ giới trẻ công giáo toàn quốc. Anh đã không che giấu tình hình thực tế của giáo hội tại nước mình. Theo Boleman, hiện một vụ dành cho giới trẻ công giáo trên toàn quốc chỉ quy tụ được khoảng 30.000 người, gồm học sinh trung học, sinh viên và những người đã đi làm. Trong số này, có nhiều người thuộc các phong trào như Facula, Cộng đồng Emmanuel, Con đường mới hay Huynh đệ Thánh Gioan. Phải nói rằng, quốc gia chỉ có 17 triệu dân này là một trong những nước bị tục hóa nhất thế giới. từ lâu, phong trào hướng đạo không còn có bất cứ liên hệ nào với giáo hội, nhất là với các đức giám mục. Các đức giám mục Hòa Lan cũng không còn kiểm soát được nội dung giáo lý trong các trường công giáo. Boleman nói, học sinh học nhiều điều về các tôn giáo, nhưng không phải về đức tin công giáo. Tại Hòa Lan, thể hiện niềm tin tôn giáo là chuyện hoàn toàn riêng tư, bởi vì tôn giáo thường bị xem như mầm mống gây ra bạo động. Tuy nhiên, Boleman nói rằng điều đó không làm cho anh thất vọng, vì anh nhận thấy có nhiều dấu chỉ hy vọng, đặc biệt xuyên qua những sáng kiến mới về xã hội được chính các bạn trẻ công giáo đề ra như viếng thăm các nhà tù và các chương trình giáo dục, ngân hàng thực phẩm. Từ 10 năm nay, Ngày Giới Trẻ Công Giáo được tổ chức vào tháng 11 hàng năm, quy tụ được khoảng 2.000 bạn trẻ, tuổi từ 14 đến 30. Riêng về con số chúng sinh, Boleman cho biết hiện có khoảng 30 thầy trên toàn quốc. Boleman khẳng định, đức tin không phải là vấn đề về lượng, mà về phẩm. Anh đã lớn lên trong một gia đình rất sùng đạo, trong đó mọi người đều cầu nguyện trước mỗi bữa ăn. Được sự khuyến khích của giám mục giáo phận Preda, là người mà anh đã làm việc với trong 10 năm. Boleman đã theo học thần học tại nhiều năm tại Tibur. Năm 2006, một thời gian ngắn trước Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Cologne, Đức, anh đã khám phá ra cộng đồng Đại Kết TG. Sau một thời gian sinh hoạt với cộng đồng này, anh nói rằng anh rất cảm kích về sự tin tưởng và nhiệt thành của cộng đồng. Boleman sẽ lập gia đình vào năm tới. Anh cho biết anh đã tái khám phá đức tin của mình tại miền Bourgogne, Pháp. Chính từ đây mà anh đã bắt đầu công khai nói về niềm tin của mình. Anh nói, trước kia tôi không dám tự nhận là tín hữu Kitô, nhưng giờ đây tôi dám làm điều đó và tôi cảm thấy lạc quan về tương lai của Kitô giáo trong xứ sở của tôi. Hiện Boleman là một trong 8 giáo dân làm việc toàn phần cho Hội đồng Giám mục Hòa Lan. Anh nói rằng, kể từ năm 2009, anh còn dám nói về niềm tin của mình một cách tự do hơn. Với tư cách là người đặc trách về phục vụ giới trẻ toàn quốc, anh là thành viên của một ủy ban gồm 6 người, 3 người công giáo và 3 tin lành, đứng ra điều hành cuộc gặp gỡ giới trẻ Âu Châu lần thứ 33 này. Theo anh, sự kiện có 30.000 bạn trẻ, bình thường và vui tươi, đi lại trên các đường phố và sinh hoạt trong các nhà thờ là một cú sốc cho xã hội tục hóa Hòa Lan hiện nay. Boleman nói, đối với nhiều người già, công giáo hay tin lành, là những người nghĩ rằng sau họ sẽ chẳng còn ai trong các nơi thờ phượng, thì nhìn thấy cảnh tượng này quả là một điều kỳ diệu.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Thứ để được lớn lên trong nhân cách và tinh thần. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Lớp Song Tenzin là một người Phật tử Tây Tạng đã phát triển đời sống thiêng liêng của mình nhờ sự tha thứ. Sau đây là câu chuyện được chính Đức Đạt Lai Lạt Ma kể lại. Tenzin đã từng là một chiến sĩ chiến đấu cho tự do của xứ sở. Năm 1959, ông bị Trung Quốc bắt giữ và giam tù. Nhưng sau đó, ông trốn sang Ấn Độ. Trước đó, Tenzin không có bất cứ một sự hiểu biết nào về Phật giáo. Nhưng ông cũng luôn tập nội công, mà người Tây Tạng gọi là tu ngô. Tenzin thường lui vào một hang động trên núi cao để thiền niệm. Lần nọ, ông bỗng nhận ra được một ánh sáng mãnh liệt. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, đây là dấu hiệu đầu tiên cho biết ông đã đi vào lối thiền của Phật giáo Tantra. Lúc đó, Tenzin liền khép mắt lại để xem thử ánh sáng ấy có biến mất không. Nhưng ánh sáng ấy không những còn đó, mà còn trở nên mãnh liệt hơn. Ông cũng thấy có cả một vệt sáng đầy hoa. Tập trung tâm trí vào đó, ông nhận thấy mình có thể làm cho ánh sáng ấy di chuyển. Ông liền kéo ánh sáng ấy vào phía trái tim của ông, giữ lại và thiền niệm thêm nữa. Một điều lạ đã xảy ra, ông cảm thấy hoàn toàn miễn nhiễm trước cái lạnh như cắt. Tenzin tiếp tục đeo đuổi sự thiền niệm này một năm nữa, và nhận thấy rằng mình đã đạt thêm được một trình độ mới. Sức nóng tâm linh ngày càng mãnh liệt hơn. Giờ đây, ông đã có thể hướng sức nóng vào trọng tâm con người của ông. Đầu thập niên 80, khi gặp ông, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khuyên ông nên tập trung vào nhiệt năng tu mô như là chìa khóa của sự tiến triển tinh thần của ông. Theo lời khuyên của nhà lãnh đạo tinh thần, Tenzin đã tìm đến với một vị thiền sư nổi tiếng tại vùng núi Himachal Pradesh, Ấn Độ. Tên của vị thiền sư là Khyentse Lama. Các đệ tử của vị thiền sư này luyện tập tu mô suốt năm. Trong những ngày mùa đông lạnh nhất, họ vẫn có thể để mình trần mà luyện tập. Họ nhúng vải vào nước đá, vắt khô, rồi trùm lên người và thiền niệm. Chỉ vài phút sau, hơi nước bốc lên, và không đầy một giờ sau, miếng vải đã khô. Họ lại cho vải vào nước đá, rồi trùm lên người lại. Có đêm, họ làm như thế đến cả 10 lần. Lần nọ, tiến sĩ Herbert Benson, giáo sư tại trường đại học Harvard, Hoa Kỳ, đã đến thăm trung tâm thiền niệm này. Ông vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến hiện tượng ấy. Ông bị ấn tượng mạnh khi quan sát khả năng tỏa nhiệt của Tenzin. Theo lời yêu cầu của giáo sư Benson và với sự cho phép của Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tenzin đã đến đại học Harvard để tham gia vào một vài cuộc thử nghiệm. Vì giờ giấc thay đổi, Tenzin cảm thấy mệt. Ông xin được hoãn lại cuộc thử nghiệm. Nhưng vì thời khóa biểu rất chặt chẽ tại Đại học Harvard, Tenzin không thể hoãn lại cuộc thử nghiệm. Ông được đưa vào một phòng thí nghiệm với độ lạnh dành để ướp thịt. Các chuyên gia điều khiển cuộc thử nghiệm đều phải mặc thêm áo lạnh bên ngoài bộ áo trắng của phòng thí nghiệm. Riêng Tenzin chỉ mặc một cái áo mỏng. Khi ông đã đi vào tình trạng cuối cùng của thí nghiệm, nghĩa là khi năng lượng tu mô đã bắt đầu phát sinh, thân nhiệt của ông gia tăng. Trong một bài viết năm 1991, tiến sĩ Benson đã ghi nhận như sau. Điều chúng tôi khám phá được qua những thử nghiệm này là thiền niệm có thể tạo nên những thay đổi lạ lùng trong cơ thể. Những thay đổi này có những hệ lụy trực tiếp về sức khỏe. Chính sự trầm uất tạo ra hay làm cho tồi tệ hơn mọi xáo trộn trong thân xác. Câu chuyện của Tenzin quả là một điển hình về sự thay đổi tâm linh và thể lý mà sự thiền niệm có thể mang lại cho con người. Là một chiến sĩ, chỉ biết sống bằng hận thù và chém giết. Tenzin đã có thể tập luyện để thay đổi hoàn toàn con người của mình. Ông cho biết rằng ông đã đạt được khả năng ấy trong thời gian bị giam tù. Chính trong giai đoạn đầy thử thách đó mà ông đã có được hai phát kiến. Một là nhận thức được rằng đau khổ mà ông trải qua trong tù là do nghiệp chướng, tức do những hành động dã man của chính ông đối với người Trung Hoa. Thứ đến, ông thấy rằng nếu ông tiếp tục để cho lòng hận thù đối với người Trung Hoa đốt cháy tâm hồn ông, nếu lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến sự báo thù, ông sẽ điên mất. Mặc dù không thể chẩn đứng được những bạo hành của người Trung Hoa đối với ông xác tín một cách mãnh liệt rằng họ không thể nào tiêu hủy được sức khỏe tâm linh của ông. Chỉ có tư tưởng và những phản ứng tiêu cực của chính mình mới có thể hãm hại mình mà thôi. Nghĩ như thế cho nên Tenzin bắt đầu tập có những ý nghĩ tích cực về kẻ thù của mình. Nhờ thế, đêm đến, ông ngủ nghỉ một cách dễ dàng. Dù cho kẻ thù của ông có tra tấn hành hạ ông thế nào đi nữa, tâm trí ông vẫn luôn luôn là pháo đài kiên cố cuối cùng để ông rút vào. Nói cách khác, Tenzin đã thăng hoa sự thù hận đối với người Trung Hoa. Nói một cách đơn thuần, ông đã tha thứ cho họ. Dần dần, ông cũng cảm thấy thương cảm họ. Đây chính là chìa khóa đã mang lại cho ông sức khỏe tâm linh và ngay cả thể lý để vượt qua mọi thử thách. Chính trong thời gian ở tù mà Tenzin đã cảm nhận được sức mạnh chữa trị của sự tha thứ. Đây chính là điều đã cho phép ông có được năng lượng đặc biệt khi thiền niệm. Kể lại câu chuyện của Tenzin, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã khẳng định rằng tha thứ cho kẻ thù là chìa khóa để tiến triển về mặt tâm linh và nhân cách. Ngài nói rằng tha thứ là điều hệ trọng nhất trong cuộc sống. Tha thứ có thể thay đổi cả một cuộc đời. Theo Ngài, để có thể giảm bớt lòng hận thù và những cảm xúc tiêu cực, chúng ta phải phát triển những cảm xúc đối nghịch lại, như lòng thông cảm và sự tử tế. Ngài chia sẻ một cách thiền niệm mà Ngài gọi là cho và nhận. Ngài tưởng tượng ra hai động tác. Một là gửi những cảm xúc tích cực như hạnh phúc, thân ái đến cho người khác. Khi đến là tưởng tượng mình đang đón nhận những khổ đau, những cảm xúc tiêu cực của người khác. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, tôi làm điều đó mỗi ngày. Tôi đặc biệt nghĩ đến những người Trung Hoa, nhất là những người đang làm cho dân tộc Tây Tạng phải đau khổ. Như vậy, khi thiền niệm, tôi hít vào tất cả mọi thứ nọc độc của họ, như hận thù, tàn ác, sợ hãi. Kế đó, tôi thở ra. Tôi để cho mọi thứ tốt đẹp như lòng thương cảm, sự tha thứ thoát ra. Tôi đón nhận vào trong tôi mọi thứ xấu, rồi tôi thay thế tất cả những điều xấu đó bằng không khí trong lành. Cho và nhận. Tôi cố gắng để không trách móc. Tôi không trách móc người Trung Hoa, tôi cũng chẳng trách móc chính mình. Một sự thiền niệm như thế đã tỏ ra rất hữu hiệu. Nó cần thiết để loại trừ lòng hận thù. Nó cần thiết để trao dồi sự tha thứ. Với những lời khuyên trên đây của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu tiếp phần cuối cùng của bài viết Tỉnh thức trước cơn bách đạo mới của tác giả Cao Huy Hoàng. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Tâm hồn các trẻ thơ vừa có trí khôn, mới mở ra với cuộc đời, đã đón nhận bài học con người bởi khỉ mà ra, để sẽ sống như khỉ và chết như con khỉ. Cuộc bức bách về giáo dục không có Thiên Chúa. Mới ngày nào đây, lương tâm các đôi vợ chồng, nhất là các tín nữ còn đắn đo, do dự khi phải chọn cho mình một cách tránh thai hợp với luật Thiên Chúa và cương quyết bảo vệ sự sống cho đến cùng, thì hôm nay, lương tâm ấy đã bị chai đi và có thể chấp nhận bất kỳ một phương pháp nào để khước từ thiên chức làm mẹ. Hơn thế nữa, không chỉ khước từ ơn tiếp tục cuộc sáng tạo của Thiên Chúa, mà còn có thể phá thai, hủy hoại quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa ở bất kỳ tháng tuổi nào. Không cần thiết phải cấm các em học giáo lý, vì biết chắc những trang giáo lý khô khan kia sẽ không hấp dẫn bằng những trò chơi vô bổ hàng giờ trên máy vi tính ở các dịch vụ Internet, hoặc những trang web có sức gieo vào đầu các em một kiểu sống vô luân. Vì thế, cuộc bách đạo hướng đến việc sản xuất và du nhập hàng loạt phim ảnh như những viên đạn đồng bắn nát đức tin và luân lý của cả một thế hệ. Còn một điểm nhắm quan trọng hơn cả cuộc bách đạo là làm rạn nứt sự hiệp nhất của giáo hội, mà phải là sự rạn nứt bắt đầu từ những vị thẩm quyền cao nhất đến các thành phần ưu tú nhất, rồi đến những cộng sự thân cận, xuống đến các tín hữu. Tinh thần thế tục luồn lách vào trong mọi bất đồng, gây nên những xáo trộn nội bộ không đáng có, dẫn đến những rễ chia đáng tiếc. Mừng kính lễ các thánh tử đạo Việt Nam không chỉ là những cuộc rước kiệu linh đình, tôn vinh cha ông với niềm tự hào dân tộc, nhưng trước tiên là tạ ơn Chúa đã gieo trồng hội thánh Chúa ở Việt Nam bằng những giọt máu và tôn vinh cha ông với niềm tự hào về sức mạnh toàn thắng của thánh giá Chúa Kitô. Nhưng nếu không có niềm tin, cậy, mến vào Thiên Chúa và nhất là vào thánh giá vô địch của Chúa Kitô, cha ông chúng ta đã không thể lãnh nhận phúc tử đạo làm chứng cho Thiên Chúa. Mừng kính lễ các thánh tử đạo còn là cơ hội cho mỗi người chúng ta nhìn lại cách sống chứng nhân của mình và phải luôn cảnh giác trước cuộc bách đạo kiểu mới, nhất là trong toàn cảnh xã hội Việt Nam. Có thể chúng ta đang nằm gọn trong mục tiêu cuộc bách đạo, vì đã bước qua thập giá Đức Kitô lúc nào mà không hề hay biết, mà vẫn chủ quan tự nhận là những chứng nhân anh dũng giữa lòng quê hương dân tộc. Có thể chúng ta không những đã bước qua thập giá, không được diễm phúc tử đạo mà còn tiếp tay cho cuộc bức bách tiến đến mục tiêu tối hậu là tách rời tương quan với Thiên Chúa thật, hoặc vẫn còn tương quan với một Thiên Chúa theo mô hình một loại đức tin cập nhật từ chủ thuyết không Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ không hài lòng khi chúng ta từ chối thập giá Chúa Kitô. Chính Chúa Giêsu nói, kẻ nào hổ thẹn chối ta và các lời ta, thì con người cũng sẽ hổ thẹn chối nó khi Ngài đến trong vinh quang của Ngài và của Cha cùng các thiên thần. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, thiết nghĩ mỗi người đều phải đặt mình trước một sự thật, đó là Thiên Chúa đau lòng vì con người xúc phạm đến Thiên Chúa và vì các tín hữu Chúa chưa can đảm để làm chứng cho Ngài. Và từ đó, mỗi người phải tự cảnh tỉnh trước những biến dạng thiên hình vạn trạng của cơn bách đạo hôm nay, để cương quyết không bước qua thập giá và càng không tiếp tay nối giáo cho giặc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ sáu tuần trước, chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời chúng ta qua công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Hôm nay, trong một sống thánh giữa đời, chúng ta cùng nhau suy ngẫm về lý do vì mục đích nào mà chúng ta được Thiên Chúa dựng nên. Trước khi bước vào việc suy ngẫm, chúng ta hãy đặt mình trước mặt Thiên Chúa, nài xin Ngài soi sáng lòng trí chúng ta. Chúng ta tình tự suy niệm những điều sau đây. Thiên Chúa cho chúng ta sống trên đời, không phải Ngài cần đến chúng ta. Thật ra, chúng ta vô dụng đối với Ngài, song là để thi thố lòng nhân hậu của Ngài nơi chúng ta, khi ban cho chúng ta ân sủng và vinh quang của Ngài. Để được thế, Ngài đã ban cho chúng ta trí khôn để chúng ta biết Ngài, trí nhớ để chúng ta nghĩ đến Ngài, ý muốn để yêu mến Ngài, óc tưởng tượng để hình dung lại các ân huệ Ngài ban, có mắt để nhìn về kỳ diệu của các công việc Ngài làm, miệng lưỡi để ca ngợi Ngài, và các quan năng khác cũng vậy. Thật vậy, chúng ta được tạo dựng và sinh ra trên cõi đời là vì những ý đó. Mọi hành động ngược với những ý đó, chúng ta phải loại trừ và xa lánh. Còn các hành động không giúp ích gì cho mục đích ấy, phải bị ghét bỏ như vô dụng và dư thừa. Chúng ta hãy suy đến sự bất chính của thế gian, đã không biết nghĩ đến điều đó, nhưng sống như họ tưởng mình được tạo dựng nên để xây nhà, trồng cây, dơ vé của và chơi bời đùa bỡn. Với những điều suy ngẫm đó, chúng ta đặt hết tâm tình, cảm mến và dốc lòng. Chúng ta hãy đau đớn và tội hổ khiển trách hồn chúng ta đã sống khốn nạn bấy lâu nay, mà không bao giờ hoặc ít khi nghĩ đến các điều ấy. Chúng ta hãy nói, than ôi, lạy Chúa, con nghĩ gì khi con không nghĩ về Chúa? Con nhớ gì khi con không nhớ đến Chúa? Con yêu mến gì khi con không yêu mến Chúa? Thật là đáng thương cho thân con. Đáng lẽ con phải nuôi mình bằng chân lý, thế mà lòng con đầy những chuyện phù vân. Con phụng sự thế gian là cái được dựng nên cốt để phụng sự con, thế mà con lại trở nên nô lệ cho chúng. Chúng ta hãy ghét bỏ đời dị vạn, từ bỏ các ngươi, hỡi các ý tưởng hư không và suy tính vô ích. Ta từ bỏ chúng bay, bởi các nhớ nhung hỡi các nhớ nhung, đáng ghét và diện dông. Ta từ bỏ các ngươi, hỡi các tình bạn bè, bất trung bất nghĩa. Các săn đón hư đốn, khốn nạn, những ân huệ đen bạc, những yêu chuộng tai hại. Chúng ta hãy trở lại cùng Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, đấng cụ thể. Từ nay, Chúa là cùng đích độc nhất của tư tưởng con. Không bao giờ con còn để trí suy nghĩ những điều làm mất lòng Chúa. Mỗi ngày trong cuộc đời con, trí nhớ con sẽ đầy những hình ảnh cao cả của lòng nhân hậu Chúa. Đấng đã đối xử với con cách êm ái dường ấy. Chúa sẽ là niềm vui sướng của lòng con, là ngọt ngào của tình yêu trong lòng con. Phải những thú chơi bời này nọ mà xưa kia chúng ta ham chuộng, những công việc này nọ mà trước kia chúng ta đã đem hết thì giờ để làm. Những luyến ái này nọ đã chiếm hết lòng chúng ta. Từ nay, chúng ta hãy ghê tởm chúng, chống lại chúng. Chúng ta sẽ dùng phương thế này, phương thế kia để loại bỏ chúng. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, đấng đã tạo dựng nên chúng ta theo một cú cánh tuyệt hảo chừng ấy. Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng nên con cho Chúa, hầu con được đời đời hưởng vinh quang vô bến bờ của Chúa. Khi nào con sẽ xứng đáng sự đó, và bao giờ con sẽ chúc tụng Chúa như con phải làm? Chúng ta hãy dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Chúa. Lạy Chúa là đấng tạo thành đáng mến. Con dâng Chúa mọi tâm tình và quyết định nơi lòng con, với tất cả tâm hồn và trái tim con. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện. Lạy Chúa, con này xin Chúa nhận các nguyện vọng và cam kết làm đẹp lòng Chúa nơi lòng con, và xin chúc lành cho chúng con, hầu chúng con có thể chu toàn điều ấy bởi công nghiệp máu con Chúa đã đổ ra trên thập giá. Một sống thánh giữa đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ sáu tuần sau. Chúng ta sẽ suy ngẫm về những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa dẫn chiều con đi qua đêm đen, cho con ca thêm tình yêu Chúa ôn như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, ôi sạch đời đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyến chọn đời dâng hiến sát thân, loan báo tình ơn cho khắp nhân trần.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau. Thuở xưa, có một anh thanh niên ở đất nước Hy Lạp mắc bệnh hiểm nghèo. Biết mình không còn được sống bao lâu nữa, anh ta xung phong gia nhập quân đội vào thời điểm đất nước đang bước vào trận chiến khốc liệt với kẻ thù. Vì muốn chọn cái chết là một sự hy sinh anh dũng trên chiến trường, nên anh ta đã chiến đấu hết mình, không ngại phơi mình trước làn tên mũi đạn của kẻ thù và không mảy may lo cho sự sống của mình. Cuối cùng, khi quân thù bị đánh bại, anh ta vẫn còn sống. Vô cùng cảm phục trước lòng dũng cảm và can trường của người lính nọ, vị tướng quyết định thăng chức và trao tặng cho anh huân chương danh dự cao quý nhất cho công lao góp phần không nhỏ tạo nên chiến thắng ấy. Nhưng tới ngày nhận huân chương, anh ta lại tỏ ra rất u buồn. Khi hỏi lý do, vị tướng được biết về căn bệnh mà anh ta phải chịu, và ông quyết định cho tìm vị lương y giỏi nhất về trị bệnh cho người lính dũng cảm của mình. Căn bệnh chết người cuối cùng được chữa khỏi. Nhưng từ đó trở đi, người ta thấy người lính can trường một thời không còn xuất hiện nơi tuyến đầu vất vả hiểm nguy nữa. Anh ta luôn tránh né mọi khó khăn và cố gắng bằng mọi cách bảo vệ cuộc sống của mình thay vì đương đầu với thử thách. Khi có dịp gặp lại, vị tướng đã nói với anh lính nọ rằng, giờ đây anh mới thực sự chết hẳn. Quý vị và các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng trân trọng và muốn kéo dài đời sống của mình trên thế gian này. Nhưng câu nhận xét đầy thất vọng và chua xót của vị tướng dành cho anh lính nọ đã nói lên một ý nghĩa sâu sắc rằng, cuộc sống chỉ thực sự có giá trị và ý nghĩa khi ta biết cho đi. Và chính đời sống yêu thương và phục vụ đã làm nên giá trị sống của chúng ta trong cái nhìn của mọi người. Vì điều quan trọng không phải là đời sống của chúng ta được kéo dài bao lâu, nhưng mà chúng ta đã sống như thế nào trên cõi trần gian này. Theo kinh nghiệm của các nhà sinh học cho biết, trước khi con người bước vào cái chết thật sự, thì cái chết bộ phận đã diễn ra thường xuyên trong mỗi sinh vật, trừ quả tim. Khi trái tim ngừng đập, thì mọi hoạt động của cơ thể đều chấm dứt. Cũng vậy, một quả tim không còn biết yêu thương chẳng khác nào cái vả chết lòng. Vì đó là tâm trạng của một người sống mà không còn cảm nhận ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh, của tình yêu, không còn cảm thấy những giá trị thiêng liêng của cuộc sống nữa. Chúng ta đang sống trong những thời khắc cuối cùng của năm 2010. Một năm nữa qua đi, trẻ em vui mừng khi thấy mình lớn lên hơn, người trẻ hạnh phúc vì thấy mình trưởng thành hơn, người già cũng mãn nguyện với quãng đời mình đã đi qua. Tuy nhiên, già yếu, bệnh tật thường là bạn đồng hành của tuổi già, và nhất là phải đối diện với viễn cảnh gần đất xa trời, đã khiến nhiều người không thể an tâm hưởng hạnh phúc của tuổi già. Tục ngữ Việt Nam có câu, hơn một ngày hay một việc. Điều chúng ta nên quan tâm đó là hãy dùng mỗi ngày sống của mình như là một cơ hội để chúng ta thực thi đức mến Chúa yêu người, để khi càng thêm tuổi, chúng ta càng thêm khôn ngoan và nhân đức cao dày. Nhờ đó, chúng ta sẽ tiệm cận dần đến giá trị đích thực của đời sống con người, đó là biến đổi dần đời sống của mình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Ngài cũng đã chỉ cho chúng con đường tìm thấy ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình, đó là ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Xin cho chúng con biết sử dụng đời sống của mình để hiến thân mến yêu và phục vụ Chúa trong mọi người. Vì rằng chúng con chỉ thực sự được hạnh phúc và cuộc sống trở nên có giá trị hay không, tùy thuộc vào thời gian chúng con tháp nhập được đời sống của mình vào Chúa bao lâu, chứ không phải là chúng con đã tồn tại được bao lâu trên thế gian này. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.